là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh cần tập trung đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản để phát triển bền vững. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Ngày 5 tháng 9 năm 2024, tỉnh ủy Yên Bái vừa có công điện số 2083 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 năm 2024. Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão có tên quốc tế là Yagi đã vượt qua đảo Luzon, Philippines vào khu vực Đông Bắc, Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên Biển Đông, đã mạnh lên thành siêu bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, theo tinh thần công điện số 86 ngày 3 tháng 9 năm 2024, công điện số 87 ngày 5 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền và toàn hệ thống chính trị khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Quán triệt thực hiện nghiêm túc công điện số 86 ngày 3 tháng 9 năm 2024, công điện số 87 ngày 5 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 10 ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024. Đình hoãn tạm dừng các cuộc họp hội nghị không thật sự cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung ứng phó với bão lũ, tăng cường thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến và tính chất phức tạp của bão số 3 để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp phòng chống, ứng phó khẩn cấp với cơn bão, tuyệt đối không để tư tưởng chủ quan lơ là, phó mặc công tác phòng chống bão cho cơ quan chức năng. Đề cao cảnh giác, thường xuyên quan tâm theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình của bão và chủ động thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến bão và chỉ đạo của Trung ương, kịp thời có các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo ứng phó khắc phục hiệu quả bão số 3, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các ban, sở ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ của mình khẩn trương chỉ đạo hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão và tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Trong đó yêu cầu đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo phân công các tập thể, cá nhân có liên quan trong thường trực Ban Thường vụ cấp ủy tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác rà soát, phòng ngừa, ứng phó các cuộc hậu quả bão lũ tại địa phương mình, trong đó tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, phối hợp điều tiết lưu lượng nước đối với các thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhất là thủy điện Thác Bà, để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hoa màu, nuôi trồng, khai thác thủy sản, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại về tài sản cho nhân dân và nhà nước như nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông an toàn, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn. Rà soát các khu vực dân cư có nguy cơ bị ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, có phương án chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong khu vực. Tổ chức cắt tỉa cành cây, gia cố chằng chống nhà ở, công trình biển hiệu quảng cáo, hệ thống lưới điện, cột tháp truyền hình phát thanh, chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão lũ. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị địa phương lơ là chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống bão lũ. Địa phương nào để xảy ra thiệt hại lớn về người, tài sản do lỗi chủ quan lơ là trong công tác phòng chống bão thì đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm theo quy định. Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy công an tỉnh chỉ đạo tổ chức nghiêm công tác ứng trực, chủ động sẵn sàng kế hoạch bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện trực kịp thời,
phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng, sẵn sàng triển khai hiệu quả công tác phòng chống ứng phó các cuộc hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra, gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh có trách nhiệm theo dõi nắm chắc tình hình cơ quan đơn vị địa bàn được phân công phụ trách để đôn đốc phối hợp hỗ trợ thực hiện công tác ứng phó phòng chống bão số 3 theo chỉ đạo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đi công tác, tạm thời phân công đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó phòng chống bão số 3 tại Đảng bộ huyện Lục Yên. Đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó phòng chống bão số 3 tại Đảng bộ huyện Trấn Yên. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó phòng chống bão số 3 tại Đảng bộ thành phố Yên Bái. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định, trong đó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Bí thư các huyện thị thành ủy kịp thời báo cáo ngay qua điện thoại với Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời thông tin với đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy khi có thiệt hại về người hoặc có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đối với những ngày mưa lớn cao điểm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng giờ với Thường trực Tỉnh ủy qua Văn phòng Tỉnh ủy theo địa chỉ hòm thư điện tử, ngay sau đó có báo cáo đầy đủ bằng văn bản theo quy định. Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, báo Yên Bái và hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên cập nhật phát tin về diễn biến của cơn bão và sự chỉ đạo công tác phòng chống bão của các cấp các ngành để cán bộ đảng viên và nhân dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bão. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan theo dõi đôn đốc thực hiện công văn này, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực thực hiện và hoàn thành toàn diện các chương trình nhiệm vụ đề ra, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong hoạt động, góp phần khẳng định vai trò vị thế của Hội đồng Nhân dân. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, ngày 17 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết số 76 ban hành đề án nâng cao chất lượng và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tại một số Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã đã phát hiện những vấn đề còn tồn tại thiếu sót, ghi nhận của phóng viên chương trình. Buổi tiếp xúc cử tri giữa hai kỳ họp của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên được tổ chức tại thôn Trực Trong, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông cử tri đến tham dự trong không khí dân chủ thẳng thắn cởi mở. Cử tri đã bày tỏ nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, đồng thời kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân các cấp những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ông Lương Tuấn Sơn, trưởng thôn Trục Ngoài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho hay.
Hội đồng Nhân dân xã cũng tiếp thu khá đầy đủ các ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân. Cái gì thuộc quyền và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân xã thì Hội đồng Nhân dân xã tổ chức trả lời tại kỳ họp hoặc bằng văn bản tới cử tri và nhân dân. Cái gì mà thuộc thẩm quyền cấp trên, Hội đồng Nhân dân sẽ thông báo với các cơ quan có thẩm quyền cấp trên để trên cơ sở đó thì giải quyết những kiến nghị thắc mắc và băn khoăn của nhân dân.
Phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã chủ động tiếp thu và giải quyết những kiến nghị của cử tri trong việc đảm bảo an sinh, hỗ trợ hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn. Anh Lý Văn Hương, thôn Khe Bút, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Lâm Giang cho biết.
Bức xúc của cử tri về cái tuyến đường đi canh tác, đi làm đồng đây thì người ta cảm thấy không có đường đi lại khó khăn ấy, thì là người ta kiến nghị lên. Thì vừa qua thì kiến nghị lên hội đồng thì hội đồng cũng tiếp xúc cử tri và cuộc hội đồng thì cũng đưa ra bàn, và hôm nọ thì Ủy ban Nhân dân cũng đã đo đạc và giả lại tuyến đường cho cái đường này cho nhân dân, thì là nếu mà xã và nhân dân mà cùng mà làm được tuyến đường này thì sẽ chắc chắn sẽ phục vụ rất nhiều cho nhân dân đi lại.
Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết số 76 ban hành đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Trong gần 3 năm triển khai, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn giám sát tại cơ sở, tập trung nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu những nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó bao gồm việc thực hiện các chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân xã hàng năm, phương thức đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân từ điều hành kỳ họp thẩm tra giám sát chất lượng của các ban hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân xã, việc đánh giá chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, vấn đề triển khai chính sách an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Điều dễ nhận thấy là nhiều hội đồng nhân dân xã đã có sự đổi mới, song vẫn còn những tồn tại thiếu sót như tổ chức phiên họp thường kỳ chưa bám sát quy chế, việc ban hành nghị quyết chưa đảm bảo về thể thức trong phân công các ban của hội đồng nhân dân thẩm tra, các báo cáo dự thảo nghị quyết trước kỳ họp chưa đảm bảo, nội dung còn mang tính hình thức chung chung. Ông Ngô Việt Hưng, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết.
Nội dung nghị quyết của dự toán ấy, thì kể cả trong tờ trình, kể cả trong cái nghị quyết của hội đồng dân chúng ta chưa đảm bảo theo quy định về cái dự toán thu chi ngân sách. Nguyên tắc là cái dự toán thu chi và phân bổ ngân sách ấy, thì chúng ta phải có các cái nội dung là thứ nhất là cái dự toán thu chi ngân sách, thu ngân sách của năm tới là bao nhiêu, chi là bao nhiêu đó. Xong vào một phần, xong sau đó mới đến phần phân bổ. Thì trong các cái nghị quyết của các đồng chí mới có gọi, chỉ gọi là dự toán thu chi ngân sách thôi, chưa có phần phân bổ. Mặc dù tiêu đề của các đồng chí là có chữ phân bổ, nhưng trong nội dung là chỉ mỗi dự toán thu chi ngân sách.
Khi triển khai thực hiện đề án này, mặc dù có sự đổi mới, nhưng trong quá trình áp dụng và hoạt động thực tiễn ở cơ sở vẫn còn những vấn đề cần phải có sự thay đổi. Trao đổi về thực trạng trên, theo bà Hoàng Thị Hồng Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn cho hay.
Việc nghiên cứu luật để ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền của Hội đồng dân cấp xã thì không chỉ riêng với xã Sùng Đô, một số xã vừa rồi chúng tôi giám sát thì thấy rằng là trước khi ban hành văn bản thì cũng đề nghị các xã nghiên cứu về cái văn bản quy phạm pháp luật để mình ban hành làm sao thì vừa đúng chúng với thẩm quyền được ban hành. Đặc biệt hôm nay là có những cái thẩm quyền chủ yếu là ban hành nội dung thì đúng, nhưng cái thẩm quyền để khi mà ký chứng thực ban hành thì Hội đồng nhân dân cấp xã đang cái vướng mắc giữa chưa phân biệt rõ giữa cái thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng.
Trong 7 tháng năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức 20 cuộc giám sát khảo sát, trong đó có giám sát tình hình hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã và triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua giám sát thực tế, vẫn còn những điểm chưa đảm bảo theo các quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, thậm chí có nơi còn chưa phân biệt được chủ thể giám sát của Hội đồng Nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung xác định phạm vi giám sát, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và việc giải quyết kiến nghị của cử tri, chất lượng báo cáo giám sát còn hạn chế. Việc triển khai đề án nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp chưa có các nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương. Việc báo cáo kết quả thực hiện đề án với Hội đồng Nhân dân xã hàng năm chưa được thực hiện. Theo bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, vấn đề này cần phải được quán triệt và nghiêm túc thực hiện để tránh những hậu quả về sau.
Giám sát thì chúng ta phải có báo cáo giám sát để ủy ban căn cứ vào đấy thì mới thực hiện được những cái gì ủy ban chưa làm được chứ. Chứ bây giờ các đồng chí đi giám sát về để đấy, để phát hiện ra một số cái nội dung mà ủy ban chưa làm được. Thế thì bây giờ ủy ban căn cứ vào đâu mà để chỉnh sửa cái đấy, sửa cái việc mà ủy ban chưa làm được. Thế thì cái này thì khi đoàn giám sát về phải có cái báo cáo, cái kết quả giám sát chỉ ra cái gì làm được, cái gì chưa làm được, cái gì còn tồn tại, cái gì kiến nghị ủy ban, cái gì kiến nghị huyện, cái gì kiến nghị cấp trên. Trong cái báo cáo đấy phải rõ ra.
Nghị quyết số 76 về ban hành đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026 là cơ sở quan trọng để thực hiện đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Như đổi mới việc tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao nhận thức trình độ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân, đảm bảo trình tự xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, cũng như giám sát các hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp dưới, đảm bảo đúng luật định. Do đó, thời gian tới, Hội đồng Nhân dân cấp xã cần bám sát chủ trương định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, xây dựng chương trình công tác hàng năm sát với chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, phát huy vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân trong việc chỉ đạo điều hành, phối hợp hoạt động giữa các ban của Hội đồng Nhân dân, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ban, đặc biệt là trong công tác tổ chức kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư phát triển nuôi cá đặc sản. Những mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả. Nhằm khuyến khích và triển khai nhân rộng các mô hình này, thời gian qua song song với việc hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật, chú trọng hướng dẫn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để nâng cao giá trị, tăng thu nhập thì tỉnh Yên Bái cũng có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, quy hoạch vùng chăn nuôi để đảm bảo phát triển bền vững và lâu dài.
Xã Nà Hậu, huyện Văn Yên có độ cao trung bình từ 600 tới 700 m so với mặt biển, khí hậu ẩm và lạnh, nhiệt độ trung bình từ 22 tới 23 độ C. Đặc biệt, Nà Hậu được thiên nhiên ban tặng khu rừng nguyên sinh hàng nghìn hecta với nhiều khe suối, thác nước và có nhiều hang động dài, rộng và sâu. Tận dụng tiềm năng lợi thế này, những năm qua, xã Nà Hậu đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó nuôi cá tầm thương phẩm đang là hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hậu chính thức thành lập. Hợp tác xã chọn khởi nghiệp từ nuôi giống cá tầm sau khi xem xét kỹ sự phù hợp của điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước. Hệ thống nuôi cá được bố trí ngay dưới tán rừng nguyên sinh, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu. Khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước trong sạch, nhiệt độ phù hợp nên cá tầm phát triển tốt. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hậu hiện có 13 thành viên. Hiện hợp tác xã đang nuôi 1 vạn con cá tầm mỗi lứa, sản lượng bình quân đạt trên 20 tấn mỗi năm. Với giá bán 260.000 đồng mỗi kg cùng đầu ra ổn định, tạo việc làm ổn định, thu nhập 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng cho lao động địa phương. Anh Giàng A Di, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hậu, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên nói.
Từ khi mà thành lập hợp tác xã thì hợp tác xã đã có sự liên kết với một số hộ dân để mở rộng vùng nguyên liệu đủ lớn để mình có thể đủ cung cấp cho những cái thị trường lớn hơn. Chúng tôi cũng chú trọng về làm mã truy xuất nguồn gốc để phân biệt cá tầm Nà Hậu so với cá tầm Sapa rồi là cá tầm Trung Quốc. Nên là hiện tại chúng tôi đã có tem có mã vạch truy xuất nguồn gốc để chúng tôi mở rộng thị trường và hướng tới là đi vào sẽ đưa con cá tầm Nà Hậu vào siêu thị.
Với giá bán dao động từ 300 tới 400 nghìn đồng mỗi kg, từ lâu cá bỗng đã trở thành loại cá đặc sản khi nhắc đến mảnh đất Lục Yên. Cá bỗng hiện được nuôi ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện nhưng tập trung nhiều ở các xã Lâm Thượng, Khánh Thiện, Mường Lai, Khai Trung. Thường xuyên có nguồn nước chảy từ trên các đỉnh núi xuống, chất lượng nước sạch nên đây là điều kiện thích hợp để người dân ở xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên phát triển nghề nuôi cá bỗng. Theo chia sẻ của các hộ dân nơi đây, cá bỗng là loại cá khỏe, ít khi bị dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu sinh sống trong các môi trường ao nuôi hỗn hợp, cá bỗng cũng có thể bị lây bệnh từ các loài cá khác. Do vậy, kinh nghiệm của các hộ dân trong việc phòng trị bệnh cho giống cá này là phải điều chỉnh chế độ ăn, lựa chọn những thức ăn phù hợp. Bên cạnh đó, thường xuyên vệ sinh ao nuôi để đảm bảo nguồn nước luôn sạch. Anh Nông Đức Doãn, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên nói.
Cá tầm cái thứ nhất là nguồn nước của mình ấy thì nó phải là nước sạch và nước đầu nguồn thì mới đảm bảo được. Nếu mà nước nó ô nhiễm thì con cá bống nó cũng bị bệnh. Về thức ăn thì như thức ăn con cá bống thì nó ăn các loại, có thể rau các đấy này mình về mình phải thái nhỏ. Còn cá to thì thả xuống đấy mình không phải thái, mình cứ vứt xuống đấy thì nếu mà thả chung ấy thì con cá con ấy nó sẽ không tranh ăn được ấy. Đấy, mình phải thả con cá con lên đây thì mình thái nhỏ các thứ rau, các thứ thì con cá con nó mới ăn được. Với lại mình cho lấy bột gạo, bột ghét các thứ, bột ngô cho nó ăn, khi nó lớn rồi mình mới thả ra cá to.
Thời gian qua để giúp người dân phát triển nghề nuôi cá bỗng ổn định, góp phần nâng cao đời sống, đồng thời bảo tồn được loài cá quý, huyện Lục Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hỗ trợ nguồn giống đảm bảo chất lượng, nuôi trồng gắn với an toàn sinh học và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh. Cùng với đó, tích cực chuyển giao công nghệ và hoạt động khuyến ngư thông qua việc tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc, phòng bệnh trên cá bỗng cho các hộ dân trên địa bàn. Từ việc phát triển nuôi cá bỗng tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lục Yên mà loài cá này đã được công nhận là sản phẩm OCOP, thương hiệu này đã mở ra một hướng sản phẩm hàng hóa mới dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ông Hoàng Ngọc Du, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với xã Lâm Thượng thì có được cái thuận lợi là được cái nguồn nước ưu tiên, cho nên là bà con nhân dân để phát triển cái nuôi cá, đặc biệt là các con cá bống này nó phụ thuộc vào cái điều kiện nguồn nước, mà nước phải đảm bảo là mát. Và con cá bống này thì có cái thu nhập cho bà con là bây giờ là chỉ 350 đến 400 nghìn một kg. Bởi vì con cá bống này là một cái con cá của đặc sản của địa phương, cho nên là được cái công nhận có cái thương hiệu. Và Lâm Thượng thì có cái phát triển ở cá bống này là một cái thương hiệu của xã Lâm Thượng, và đặc biệt là các nhiều du khách biết đến đối với cái đặc sản của địa phương này.
Đầu tư chăn nuôi các loại cá đặc sản là một hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dù có những khó khăn như vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật, nhưng lợi thế là sản phẩm làm ra đón đầu được thị trường với giá thành cao. Do vậy, người dân làm chủ được khoa học công nghệ, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất cùng với việc tận dụng tối ưu các cơ chế chính sách hỗ trợ từ đề án phát triển thủy sản của tỉnh Yên Bái sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản của tỉnh, từ đó nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2022, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị tại một số quốc gia. Để hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, năm 2022, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 43 về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó đề ra giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%. Năm 2023, trước khó khăn của nền kinh tế, Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế này. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, nghị quyết này tiếp tục được kéo dài thêm thời hạn đến hết 31 tháng 12 đối với nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ, qua đó giúp các doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi và phát triển. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với thời gian thực hiện chính sách là trong 6 tháng cuối năm 2024, chính sách này đã mang lại lợi ích từ phía đầu cung ứng là doanh nghiệp lẫn phía cung cầu từ người tiêu dùng. Với việc tiết kiệm nguồn vốn tương đương 2% tỷ lệ giảm thuế VAT, các doanh nghiệp có thể tận dụng để tái đầu tư, gia tăng sản xuất, nỗ lực cung cấp hàng hóa dồi dào hơn và tác động tích cực trong việc kích cầu người dân mua sắm, từ đó giúp gia tăng sự giao thương hàng hóa và doanh thu của các doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương đóng trên địa bàn xã Việt Cường, huyện Trấn Yên là doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến gỗ rừng trồng và gia công giấy vàng mã. 100% các mặt hàng của công ty đã xuất khẩu đi các nước Đài Loan, Hàn Quốc, trung bình mỗi năm doanh thu khoảng 70 tỷ đồng, thu nộp ngân sách địa phương trên 4 tỷ đồng. Công ty cũng đã giải quyết việc làm cho 118 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty cũng đã xuất khẩu mang lại doanh thu được hơn 30 tỷ đồng từ các mặt hàng gỗ và giấy vàng mã. Năm 2024, công ty phấn đấu doanh thu đạt 100 tỷ đồng. Thực hiện chính sách giảm thuế VAT trong năm 2023, công ty đã được miễn giảm thuế tương đương được khoảng 1,4 tỷ đồng. Đây là chính sách có ý nghĩa rất thiết thực đối với các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn hiện nay. Việc giảm thuế VAT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Cao Huy Điều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Đạt Phương chia sẻ.
Đến năm 2024 thì đã sau khi Quốc hội cũng đã thống nhất là đang nghị quyết là giảm VAT đến hết năm 2024. Thì đối với lại doanh nghiệp sản xuất thì trước mắt là cái rất là thuận lợi cho công tác là tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù là cái thuế giá trị gia tăng là đánh vào người tiêu dùng, nhưng mà nó sẽ khi giảm được lãi thuế suất VAT thì đồng nghĩa với việc là sản phẩm sẽ giảm, giá thành sản phẩm sẽ giảm, và người tiêu dùng là người hưởng lợi nhất trong cái giảm thuế này để tăng cái kích cầu cho cái công tác tiêu thụ sản phẩm.
Trung bình mỗi năm, công ty trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam xuất bán được trên 100.000 viên gói màu mỗi năm, tạo việc làm tại chỗ cho khoảng 20 lao động địa phương. Do sản phẩm là gói màu không nung có độ bền cao và bảo vệ môi trường, nên công ty phải nhập các phụ gia từ Nhật Bản, khiến chi phí giá thành cao hơn gói thông thường. Vì vậy, việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đã và đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh về giá thành đối với thị trường trong nước và nước ngoài, góp phần tăng doanh thu và duy trì ổn định việc làm cho người lao động, nhất là trong những tháng cuối năm. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Nasaki Việt Nam cho biết.
Trong thời gian tới thì công ty chúng tôi xác định thì thị trường cũng vẫn còn rất là nhiều khó khăn và biến động. Tuy nhiên mà để nâng cao cái khả năng cạnh tranh của sản phẩm của công ty cũng như là sản phẩm Yên Bái trên thị trường vật liệu xây dựng trong nước cũng như là quốc tế thì công ty chúng tôi đã thứ nhất là duy trì cái khả năng cạnh tranh của những sản phẩm truyền thống của công ty, ví dụ như ngói màu Nasaki chất lượng rất là cao. Với sự đa dạng, hiện nay chúng tôi đang có 9 dòng ngói không nung, là nhà máy có nhiều dòng ngói không nung nhất Việt Nam và cũng là một trong 3 đơn vị mà sản xuất cung ứng ngói không nung không được đi nước ngoài của Việt Nam. Thêm nữa là từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi sẽ ra một sản phẩm là đá nhân tạo, làm được từ những cái nguồn đá rất là quý giá của tỉnh Yên Bái để có thể chinh phục được cái thị trường cao cấp ở trong nước cũng như là.
Công ty cổ phần thương mại đá Cầu Vồng có trụ sở tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trong 7 tháng năm 2024 đã xuất khoảng 280 container đá các loại, chủ yếu là đá trang trí với trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Theo lãnh đạo công ty, thời gian qua doanh nghiệp đã giảm được trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng ở lĩnh vực vận tải, bao bì và các dịch vụ khác nhờ chính sách giảm 2% thuế VAT. Anh Nguyễn Khắc Thuận, quản lý công ty cổ phần thương mại đá Cầu Vồng cho biết.
Khi mà được hỗ trợ, mặc dù là cái số lượng không là lớn nhưng mà với 2% đó thì nó cũng góp phần vào làm giảm những cái chi phí về nguyên vật liệu đầu vào cũng như là những cái chi phí về xăng dầu vận tải, nó cũng giúp cho doanh nghiệp có cái thêm những cái nguồn lực để thúc đẩy sản xuất cũng như là tái đầu tư chăm lo đời sống cho người lao động.
Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, hiện toàn tỉnh có trên 3.000 doanh nghiệp hợp tác xã đang hoạt động do cơ quan thuế quản lý. Thực hiện chính sách giảm thuế VAT đầu ra cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện trong 2 năm 2022-2023 là trên 642 tỷ đồng và trong 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện trên 149 tỷ đồng và ước cả năm 2024 là trên 400 tỷ đồng. Việc chính phủ ban hành kịp thời chính sách giảm thuế VAT 2% đã và đang góp phần giảm giá thành hàng hóa dịch vụ đến người tiêu dùng thông qua doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu dùng của người dân, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.